Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Những Nan Đề Đặc Biệt với bài 53 Giải Quyết Nan Đề Về Tình Dục. Đức Chúa Trời đã dựng nên cơ chế để giải quyết nan đề cho con người rất kỳ diệu. Chẳng hạn như bộ não của con người có khả năng điều khiển việc tiết chế ra chất endorphin. Chất này có tác dụng làm giảm cơn đau hay giúp giải tỏa khi người ta bị stress bởi sự căng thẳng của nhiều áp lực trong cuộc sống của mình. Chất endorphin đem lại cảm giác thoải mái cho người bị căng thẳng mà không gây nghiện. Còn những chất gây nghiện như rượu, thuốc lá hay ma túy cũng kích thích não bộ tiết ra chất ấy, nhưng đồng thời còn hủy hoại đến sức khỏe và thân thể con người. Đặc biệt, lĩnh vực tình dục cũng chịu tác động bởi chất endorphin. Tình dục là một hoạt động có thể kích thích cơ thể tiết ra một lượng endorphin tăng cao đến 200% nồng độ bình thường, nghĩa là nhiều hơn gấp bội lần các kích thích khác. Cho nên sự cám dỗ của tình dục thường lôi cuốn biết bao con người xưa nay, không miễn trừ tuổi tác hay trình độ hoặc giai cấp, nhất là đối với các thanh thiếu niên đang ở vào độ tuổi sung mãn nhất của năng lực sống mà không có niềm tin hay mục đích sống cao đẹp để hướng về, thì dù cho người ấy đang có cuộc sống vật chất đầy đủ cũng không có động lực để rèn luyện ý chí hay nghị lực chống lại mọi cám dỗ, nhất là cám dỗ của sắc dục, để rồi cuộc sống phải đối diện với lắm nan đề tình dục khó giải quyết. Một số người đang sống trong cảnh bất hạnh, thiếu tình thương của gia đình, cảm thấy bơ vơ, hụt hẫng thì cũng dễ bị cám dỗ muốn tìm quên trong những cảm giác mạnh của những chất kích thích hiểm nguy, hoặc sa đà vào con đường đam mê nhục dục của xác thịt. Đây là lối sống chiều theo bản năng tính dục của con người, thường thể hiện qua việc thích xem những phim truyện hay trang web khiêu dâm, buông mình vào những chốn ăn chơi muôn màu, nhiều kích động. Những người sống như vậy thường đánh mất dần khả năng tự chủ, đến nỗi không còn có thể tập trung, học tập hay làm việc được nữa. Từ đó dễ chuốc lấy nhiều bệnh tật, làm hư hại đến thân thể của mình. Lẽ ra, con người phải biết quý trọng bản năng tính dục mà Đức Chúa Trời ban cho để sử dụng đúng mục đích của Ngài cho phép trong hôn nhân, đem lại cho mình nhiều thăng hoa phước hạnh trong cuộc sống lứa đôi, vì đó là ý muốn của Ngài khi thiết lập hôn nhân cho con người từ khi sáng thế. Nhưng khi chúng ta coi thường và lạm dụng tình dục một cách luôn tuồn bừa bãi, thì sẽ dẫn tới hậu quả ảnh hưởng đến thân thể và còn sa sút cả tinh thần nữa. Nhất là luôn cảm thấy mình bị nô lệ cho những thèm muốn của xác thịt, day dứt bởi mặc cảm xấu hổ của bản thân. Chẳng những tự đánh mất nhân cách con người mà còn kéo theo nhiều nan đề khác trong cuộc sống. Khi phải đối diện với nhiều nỗi khó khăn trong mối quan hệ với người và trong công việc làm ăn, thì lại rất dễ tiếp tục dẫn tới những hành vi càng lúc càng thêm tệ hại, thậm chí còn có thể đi vào con đường phạm pháp nữa. Lời Chúa trong thư Roma chương 8 từ câu 5 đến câu 6 đã dạy rằng: thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo thánh linh thì chăm những sự thuộc về thánh linh. Vả, chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Tuy nhiên, trong thực tế, từ khi con người đầu tiên phạm tội, thì quyền lực của tội lỗi luôn thống trị xác thịt lẫn tâm trí của con người. Chính sứ đồ Phao-lô cũng từng nói rằng: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Theo thư Roma chương 7 câu 21. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể thoát khỏi nan đề thuộc về tình dục xác thịt để tránh khỏi sự chết? Gợi ý sau đây có thể giúp chúng ta giải quyết nan đề về tình dục trong cuộc sống. Điều thứ nhất, cần nhớ rằng quyền năng giải thoát và tha tội đến từ Đức Chúa Trời. Con người tội lỗi đang ở dưới quyền lực của bóng tối, không thể tự giải thoát mình ra khỏi xiềng xích của sự chết cũng như những nan đề về tình dục. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi ân sủng của lòng nhân từ Ngài mà cái nọc của sự chết đã bị triệt tiêu trên đời sống của những ai bằng lòng tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Chính Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội, theo thư Côlôse chương 1 từ câu 13 đến câu 14. Rõ ràng, tự cứu mình khỏi sự chết tâm linh và tự giải thoát khỏi những nan đề về tình dục là điều bất năng đối với con người. Nhưng Đức Chúa Trời có quyền làm được mọi sự để giải thoát cho chúng ta. Câu chuyện về người đàn bà tà dâm được chép trong Phúc Âm Văn chương 8 từ câu 3 đến câu 11 khích lệ chúng ta mạnh dạn đến với Chúa để được giải quyết nan đề về tình dục. Khi những người Pharisee đem người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội tà dâm đến với Chúa Giêsu, họ không những muốn gài bẫy Chúa mà họ còn muốn ném đá người đàn bà này theo quy định của luật pháp Môi-se nữa. Nhưng Chúa chẳng những bẻ gãy âm mưu của những kẻ chống nghịch Chúa, mà Ngài còn tha thứ tội cho người đàn bà tội lỗi này, cùng giải thoát bà ra khỏi tình trạng hư hoại cũ. Chúa phán với bà khi bà đang cúi đầu chờ hình phạt: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa." Chúa Giêsu luôn có một sứ điệp quan trọng dành cho những ai đang dính dáng với tội liên quan đến tình dục. Đó là Ngài luôn sẵn lòng tha thứ khi chúng ta đem những nan đề về tình dục trình ra trước Chúa, ăn năn với Chúa, thì Ngài cũng sẽ phán với chúng ta: "Hãy đi và đừng phạm tội nữa." Huyết của Chúa Giêsu Christ có thể đem lại sự rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta. Lời Chúa đã hứa, dù tội của chúng ta có đỏ như hồng điều, cũng trở nên trắng như tuyết, dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo Ê-sai chương 1 câu 18. Cho nên, không có lúc nào là quá muộn, cũng chẳng có tình huống nào là bế tắc tuyệt vọng đối với Chúa cả. Chúa yêu thương, luôn chờ đợi sẵn trước cửa lòng của mỗi chúng ta, để chờ trong sự đáp ứng của chúng ta bởi lòng tin và sự vâng phục phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi đang chi phối thể xác cũng như tâm linh của mình. Đồng thời, Chúa cũng giúp chúng ta được sống trong sự sống mới phong phú dư dật của chính Ngài, để có thể chăm về những việc của Thánh Linh. Khi chúng ta nhận biết năng quyền giải thoát của Chúa luôn sẵn sàng cứu chúng ta, thì chúng ta an lòng đến với Ngài để được giải thoát khỏi nan đề về tình dục đang hành hại đời sống mình. Hãy mạnh dạn đến với Ngài, vì Ngài là đấng luôn sẵn lòng tha thứ và tha thứ dồi dào. Chúa không những giải quyết nan đề mà Ngài còn đổi mới tâm trí chúng ta trong đấng Christ. Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta là: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết." Theo Roma chương 8 từ câu 1 đến câu 2. Người đã phạm tội liên quan đến tình dục, hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời chẳng những tha thứ, không đoán phạt khi người ấy thật lòng ăn năn tội lỗi mình, mà Ngài còn ban cho một tâm trí được đổi mới bởi Thánh Linh sự sống nữa. Khi còn ở dưới sự thống trị của tội lỗi, thì tâm trí của con người cũng chỉ chăm về xác thịt và gặt lấy sự chết mà thôi. Nhưng ai ở trong đấng Christ thì là người được dựng nên mới, theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17. Bởi chính Đức Thánh Linh đang ngự bên trong đời sống của người tiếp nhận Ngài làm chủ cuộc đời mình. Vì chỉ có ở trong đấng Christ, tâm trí con người mới được đổi mới để có thể chăm về những việc của Thánh Linh mà nhận lấy sự sống và bình an, theo thư Roma chương 8 câu 6. Thật vậy, chỉ có ở trong đấng Christ thì những nan đề về tình dục mới có thể được Chúa cất đi, để sự sống mới của Thánh Linh chiếm hữu mà đẩy lùi dần bản tính xác thịt hư hoại cũ của chúng ta đi vào chỗ tàn lụi, khác nào chiếc lá vàng héo úa kia sẽ rơi rụng đi khi có mầm lá non bên trong được lớn lên để vươn mình ra nắng mới. Đức Thánh Linh cũng là đấng ban sức mới, giúp cho chúng ta quen dần với việc phải chăm về những việc mới của Thánh Linh để đẩy lùi những nan đề về tình dục, hầu cho chúng ta được sống đời mới trong sự bình an và phước hạnh. Tóm lại, Có một số nan đề về tình dục liên quan đến y học và bản chất sinh lý của cơ thể thì chúng ta cần nhờ đến sự giúp đỡ của y học. Nhưng phần lớn, những nan đề về tình dục khác thường liên quan đến tội lỗi thì hướng giải quyết như chúng ta đã đề cập chính là ăn năn, tin vào sự tha thứ của Đức Chúa Trời và quyền năng đổi mới của Thánh Linh. Đức Chúa Trời luôn có những phương cách giúp giải quyết những nan đề về tình dục cho những ai vâng lời Ngài, ăn năn, chạy đến với Ngài. Hãy nhớ sứ điệp Chúa dành cho mỗi chúng ta. Hãy đi và đừng phạm tội nữa. Muốn vậy, hãy để Chúa Thánh Linh đổi mới tâm trí qua việc đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày, để nhờ quyền năng của lời Chúa giúp chúng ta thắng hơn những cám dỗ của tội lỗi tình dục, mà vui sống trong vui mừng, bình an, phước hạnh. Hãy cảm tạ Chúa về những cơ chế tính dục Ngài ban cho con người, để chúng ta vui hưởng một cách đúng đắn. Hãy cảm tạ Chúa về những lời dạy cũng như những lời hứa trong Kinh Thánh, giúp cho chúng ta có thể tránh và giải quyết những nan đề về tình dục. Hãy cảm tạ Chúa và hứa với Ngài rằng con sẽ lấy thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Cha yêu ơi, con khao khát chính Cha. Tâm linh con luôn mong được Cha chạm đến. Xin nâng con, che con trong bóng cánh của Cha, cho tâm linh con mãi đắm say tình Cha. Cha yêu ơi, Cha là lẽ sống đời con. Cha yêu ơi, con luôn cần Cha biết bao. Cha được Cha yêu, được Cha yêu là hạnh phúc lớn cho con. Chẳng cần chi, chẳng cầu chi trong thế gian này. Con chỉ cần Cha tâm linh con thỏa vui. Con chỉ cần Cha là tất cả cho con. Cho con.